thứ sáu tuần thứ ba mùa chay. Mến Chúa và yêu người là hai cột trụ của cuộc đời. Phạm tội là xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân. Khi phạm tội, con người mất tình nghĩa với Thiên Chúa và làm tổn thương mối liên hệ với tha nhân. Để nối lại những mối liên hệ này, con người phải ăn năn trở lại và yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu tha nhân như chính mình. Các bài đọc hôm nay xoay quanh hai điều căn bản này. Trong bài đọc 1, Thiên tri Hosea kêu gọi Israel hãy nhận ra tội của họ đã xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân mà ăn năn trở lại. Thiên Chúa là đấng xót thương, Ngài sẽ tha thứ mọi tội cho dân trở về và giúp dân sinh hoa kết trái trong cuộc sống. Trong phúc âm, khi một người muốn tìm hiểu đâu là giới răn quan trọng nhất của cuộc đời, Chúa Giêsu đã long trọng tuyên bố và rõ ràng hai giới răn: mến Chúa và yêu người. Bài đọc 1: Hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Thứ nhất, khi sống xa Chúa, con người phải chịu mọi hình phạt. Tiên tri Hosea hoạt động trước thời kỳ vương quốc miền Bắc bị rơi vào tay đế quốc Assyria vào năm 721 trước công nguyên. Đoạn văn chúng ta đọc hôm nay là chương cuối cùng của sách, có lẽ được viết trong hay sau thời gian lưu đày tại Assyria. Tội lớn nhất của Israel là tội phản bội Thiên Chúa, quay lưng lại với Ngài để sụp lạy các tà thần, nhất là thần Baal. Thiên tri đã nhiều lần cảnh cáo vua cũng như dân, nhưng họ không chịu nghe lời. Và tiên tri quả quyết, chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. Tuy nhiên, Israel vẫn còn hy vọng, vì Thiên Chúa là Chúa của tình thương. Tiên tri kêu gọi họ, hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Hãy trở về với Đức Chúa mang theo lời cầu nguyện. Lòng sám hối thực sự phải kèm theo lời thú tội và cầu nguyện, không phải chỉ dâng các lễ vật hy sinh hời hợt bên ngoài. Hãy thưa với người, xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bỏ tơ. Israel sa ngã là vì đã không tin tưởng nơi sức mạnh của Thiên Chúa, mà chỉ trông cậy nơi sức mạnh loài người. Việc trở lại đòi họ nhận ra sự điên rồ của niềm cậy dựa này. Chúng con sẽ không cầu cứu với Assyria nữa, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra, vì chỉ ở nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Thứ hai, khi sống trong Chúa, con người sinh hoa kết trái. Thiên Chúa xác tín lời khuyên bảo của tiên tri, Ngài bảo đảm niềm hy vọng nếu họ thực tình ăn năn trở lại. Ta sẽ chữa chúng khỏi mọi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình, vì cơn giận của ta sẽ không còn theo đuổi chúng. Với Israel, ta sẽ như làn sương mai làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngàn Liban. Họ sẽ đâm chồi nảy lộc, sung xê tựa ô liu tươi tốt, tỏa hương thơm ngát như rừng Liban. Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng ta, sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng. Tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nảy nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu Liban. Liên hệ giữa Thiên Chúa và Israel được ví như cây và trái. Israel chỉ có thể sinh hoa kết trái nếu gắn liền với cây. Ta như một cây trắc bá xanh tươi, chính nhờ ta mà ngươi trổ sinh hoa trái. Hình ảnh này cũng được Chúa Giêsu dùng trong tin mừng Gioan. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Xin coi Gioan chương 15 câu 4 đến câu 5. Câu 10 của Hosea được thêm vào. Theo văn chương khôn ngoan, có lẽ bởi các kinh sư, những người viết sách tiên tri Hosea, ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này, đủ thông minh để biết được điều ấy. Quả thật, đường lối Đức Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào. Phúc âm, điều răn nào đứng đầu? Thứ nhất, điều răn đứng đầu là: nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Thiên Chúa là Chúa duy nhất, ngoài Ngài ra chẳng còn ai khác. Điều đơn giản như thế, nhưng không phải ai cũng nhận ra. Có những người vì lợi nhuận nên đã tạo ra bao thứ thần để chính mình và người khác tôn thờ: thần tài, thần vệ nữ, thần mặt trời, thần sông, thần núi. Vì Thiên Chúa yêu thương con người nên Ngài đã dựng nên mọi sự, quan phòng mọi sự mà sắp xếp để con người được hưởng hạnh phúc cả đời này và đời sau. Nên con người phải đáp trả bằng cách yêu thương Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của con người. Có những người thay vì yêu thương Thiên Chúa và biết khôn ngoan dành thời giờ và nỗ lực cho Ngài, lại khởi dại yêu thương những tạo vật Thiên Chúa dựng nên: tài tử, minh tinh, thần tượng thể thao, nhà cửa, xe cộ, và dành hầu như tất cả thời gian cho các loài thọ tạo này. Điều răn thứ hai là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Sau Thiên Chúa là đến con người. Con người phải yêu tha nhân như chính mình vì nhiều lý do. Mọi người đều là con của Cha chung trên trời. Điều gì làm cho tha nhân là làm cho chính Chúa. Thứ hai, tất cả là chi thể của một thân thể là Đức Kitô. Nếu một chi thể đau, toàn thân đau. Và thứ ba, tất cả đều góp phần vào việc làm cho đời sống tốt đẹp hơn. Mỗi người phụ trách một công việc, thiếu việc nào cũng gây xáo trộn trong cuộc sống. Những tội xúc phạm đến tha nhân là: thứ nhất, đặt của cải và lợi lộc vật chất lên trên con người. Điều này gây ra những bất công xã hội. Thứ hai, khinh thường, dùng tha nhân như đồ vật, thay vì coi trọng tha nhân như một nhân vị. Thứ ba, sống ích kỷ, chỉ biết quan tâm tới chính mình. Áp dụng trong cuộc sống. Hai mối liên hệ nền tảng trong cuộc đời là mối liên hệ với Thiên Chúa và với tha nhân. Để gìn giữ hai mối liên hệ này luôn tốt đẹp, chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình vậy. Phạm tội là làm tổn thương cả hai mối liên hệ này. Để hàn gắn, con người phải sám hối quay về để làm hòa với Thiên Chúa qua bí tích giả tội và làm hòa với nhau trong cuộc sống. Một khi đã sống hoàn hảo hai mối liên hệ căn bản này, chúng ta đã đạt được đích điểm của cuộc đời và không có gì có thể ngăn cản chúng ta vào nước Thiên Chúa. Amen.